Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay là cái buổi giảng sau cùng. Tài bản về đây thì cùng với quý Phật tử tu học. Và đây là buổi nói chuyện sau cùng. Rồi ngày mai thì tài bản cũng từ giả quý Phật tử trở về chú xứ. Thì cái buổi giảng hôm nay thì tài bản muốn nói một vài vấn đề về luân hồi, nói đủ là ngã rẽ của luân hồi. Thì cái điều này thì như quý vị Phật tử cũng biết là tất cả chúng ta thì có mặt ở đây không phải là chỉ là một đời này, mà đã có nhiều đời trước, và cũng có thể nói là vô lượng đời trước. Thì như vậy đó, là cái điều này là từ một cái sự phát minh lớn lao của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Khi Ngài còn Thái tử thì lúc đó thì cái điều băn khoăn thắc mắc, ba cái điều băn khoăn thắc mắc của Ngài thì có một cái điều là chúng sanh từ đâu đến đây và khi chết sẽ đi về đâu. Thì như vậy đó, là từ cái băn khoăn thắc mắc đó, để rồi trải qua 6 năm khổ hạnh, rồi ngồi dưới cội Bồ Đề, cộng với 5 năm tầm học nữa là 11 năm. Rốt sau Ngài ngồi dưới cội Bồ Đề và chứng quả vô thường, chánh đẳng, chánh giác. Thì trong cái đêm mà 49 ngày đó, thì lúc sao mai vừa lên thì Ngài giác ngộ. Khi Ngài giác ngộ đó, thì trong cái ba cái minh đó thì có cái thiên nhãn minh, nghĩa là Ngài thấy được căn cội tất cả chúng sanh từ đâu mà đến đây và sau khi chết đi về đâu. Từ đó Ngài mới dạy cho chúng ta một cái bài học, bài pháp chỉ cho chúng ta biết được là luân hồi sanh tử. Thì cái luân hồi này đó là nói chung là gọi là sáu nẻo luân hồi. Thì trong sáu nẻo luân hồi đó thì gồm có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, Atula và trời. Thì như vậy đó là cái lục đạo luân hồi. Cho nên quý vị Phật tử thường thấy các chùa là hay để cái bánh xe luân hồi đó là sáu cái câm. Còn bánh xe mà 8 câm á là bánh xe chuyển pháp luân, gọi là bát chánh đạo. Rồi một bánh xe nữa là 12 cái câm là thập nhị nhân duyên đó. Đó, đó là cái bánh xe pháp. Đó là cái hình ảnh chúng ta thấy như vậy. Thì trong một cái tiểu thiên thế giới này thì Đức Phật đại khái chia ra cho chúng ta biết rõ, không phải là chỉ có một cái cõi nước mình đâu, mà trong kinh diễn tả đó là đại khái để cho mình dễ hiểu đó, thì một cái ngọn núi Tu Di cực lớn ở chính giữa, thì xung quanh núi Tu Di đó là có bốn châu thiên hạ. Mình là Nam Thiện Bộ Châu, bên kia là Bắc Cô Lô Châu và Tây Ngu Quá Châu, phía đông là Đông Thánh Thắng Thành Châu. Là bốn châu thiên hạ, là bốn quả đức có cái sự sống, bốn cái hành tinh có sự sống xung quanh núi Tu Di đó. Thì đó có những chúng sanh mang thân cũng giống mình nhưng mà khác hơn, tùy theo cái quốc độ kiến tạo của con người nó tương ưng cảnh giới. Thì như vậy đó là bốn châu thiên hạ, mình gọi là Nam Thiện Bồ Châu, hay gọi là thế giới Ta Bà. Thì ở trên, gần ở trên mà lưng lưng chừng đó, thì có những loài phi thiên là thuộc về Atula. Và trên đỉnh núi của Tu Di đó thì bốn bên là có bốn cái cõi trời. Bốn cõi trời này mình hay nghe nói là Tứ Thiên Vương á, Tứ Đại Thiên Vương. Mỗi vị vua này đó là cai quản một cái cõi nước của chư tiên ở trên đó. Thì trên nữa đó là có 33 tầng trời của Đế Thích, thì vua Đế Thích cai quản. Rồi trên nữa đó thì có thêm một cái tầng trời là trời Đâu Xuất. Mà trên cái cõi trời Đâu Xuất đó thì lại có một cái tầng trời gọi là cõi trời tha hóa tự tại thiên. Thì cõi này chư tiên sống rất là lâu. Thì như vậy đó là từ đó liệt xuống đó, thì gọi là dục giới. Và ở trên đó đó, trên nữa đó, thì có một cái tầng trời gọi là sắc giới của những người tu tứ thiền. Thì từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, người nào tu đắc được bốn cái loại thiền này thì sanh vào cõi trời sắc giới. Thì cõi trời này không có người nữ. Và trên nữa đó là có một cái cõi trời gọi là vô sắc giới. Thì những người mà tu hành về tứ không đó, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng, phi phi tưởng xứ, là ở trên này là cõi trời không có hình sắc. Bởi vì tu mà đến đặt cái chỗ không thì nó không có hình sắc, nhưng mà vẫn còn cái tâm tức, tâm tưởng ở trong. Thì như vậy đó là đi nằm xuống. Thì bây giờ mình thấy là cái súc sanh đó thì có thể là nó ở khắp các cõi rồi ha. Còn ngạ quỷ thì nó lồng vào. Nhưng mà ở trong kinh diễn tả cái cõi địa ngục á, thì ở chính giữa núi Tu Di đó, là trên phong luân, hỏa luân, thủy luân vân vân á, thì ở dưới có cái cõi nước. Ở trong chính giữa thì có cái cảnh giới của địa ngục ở trong đó. Thì như vậy đó là cái cảnh giới địa ngục này á, là tất cả những người mà họ làm cực ác thì họ sanh vào trong cái cảnh giới này. Mà cái cảnh giới này rất là kinh sợ. Giống như là có lần Ngài Đại Hiếu Mục Kiền Liên đó, Ngài dùng thần thông đi xuống địa ngục chơi. Bởi vì tu hành đắc đạo rồi đi chơi sướng vậy đó, xuống địa ngục chơi luôn. Thì Ngài mới đi xuống đó, thì thấy những người mà tội nhân đó là rất là đau khổ. Nhưng mà khi thấy Ngài xuống thì họ đến xung quanh Ngài nhờ cái từ trường của Ngài, mà trong khoảng thời gian đó là những tội nhân không có bị hành hạ. Thì Ngài đi dạo hết, thì những tội nhân đó mới tâm sự là ở đây quá sức đau khổ và nóng bức đi, nên là xin là Ngài trở về dương thế, là nói với thân nhân đó là làm phước, làm lành, bố thí, cúng dường, làm các việc lành để hồi hướng phước lành cho những người thân ở trong cái cảnh giới địa ngục đó, để rồi nhờ cái phước lành đó mà có thể thoát được cái kiếp địa ngục. Thì Ngài nhận lời, và Ngài luôn tiện Ngài vận dụng thần thông đó, lấy một cái chút lửa của cái cảnh giới địa ngục bỏ vào trong cái chéo áo. Thì Ngài trở về nhân gian đó, Ngài mới nói hết những người thân mà của những chúng sanh mà ở dưới đó. Thì có một số người thì họ rất tin và họ rất đau khổ và làm những điều lành, điều phước thì khiến cho những tội nhân đó cũng thoát kiếp. Trên vì vậy mà quý vị thấy mới có những cái hiện tượng là những người mà còn sống ở nhân gian, khi mà những người thân mình mất đó, hay làm những điều lành, điều phước, hồi hướng phước lành đến cho người thân của mình đó, để được siêu sanh với cảnh giới khác đó. Thì điều này thì ở trong sử giáo cũng có nói đến. Thì Ngài Mục Kiền Liên, Ngài không dừng ở đó, Ngài mới dùng thần lực bay lên trên các cõi trời, dạo chơi trên các cõi trời. Nhưng mà Ngài lên trên đó đó, thì vừa Ngài đặt chân lên các cõi trời đó, thì khiến cho cái cung trời nóng, một cái sức nóng mà nó lạ thường. Và tất cả những cái cung điện đó đều giống như là bị rạn nứt hết. Nóng khô khan, là giống như là một cái nắng mà không có từng mưa vậy đó. Nắng mà, cái nóng mà chư thiên từ trước giờ chưa bao giờ cảm nhận được như vậy. Thì lúc đó Thích Đề Hoàng Nhơn đó mới không biết tại sao mà có hiện tượng lạ như vậy. Cho nên Ngài mới dùng thần lực coi ai đã tạo tác những cái hiện tượng mà nó kỳ quái. Thì lúc đó mới thấy Ngài Đại Hiếu Mục Kiền Liên đó là đến và mang một chút lửa của cảnh giới địa ngục. Thì Thích Đề Hoàng Nhơn mới đến nói với Ngài Mục Kiền Liên, nói là Ngài không thể nào để một chút lửa trên cái cõi trời được, nếu Ngài để thêm chút nữa cõi trời này sẽ bị cháy. Thì lúc đó Ngài Mục Kiền Liên mới nghĩ đó là nếu mà mình cái lửa này đó mà quăng xuống cái quả đất này đó, thì cái quả đất này sẽ thành than, mà nếu quăng xuống vào biển cả sẽ cháy khô cạn. Ngài không biết phải như thế nào, Ngài mới dựng thần thông một lần nữa, mang cái lửa xuống, trả xuống cảnh giới địa ngục. Thì vậy là quý vị thấy là cái cõi địa ngục đó là rất là kinh sợ, phải không ạ? Và cái cõi thứ hai là cái cõi ngạ quỷ. Cõi ngạ quỷ đó là những chúng sanh là do tạo một cái niệm gọi là tham lam bỏng sẻn. Tham lam tức là do cái lòng tham, và bỏng sẻn tức là chích ngắt gì đó ha, rồi sống mà không có nghĩ đến người khác, chỉ nghĩ cái bản thân mình thôi. Nên vì vậy đó là những người này thì sau khi chết đó, thì sẽ đọa vào trong cái cảnh giới ngạ quỷ do cái lòng tham lam bỏng sẻn nhiều quá. Thì cái điều này thì quý vị Phật tử vẫn thường nghe là bà Thanh Đề là bị rơi vào trong cái cảnh giới ngạ quỷ này. Thì khi mà rơi vào trong cảnh giới ngạ quỷ này thì thực tình là quá sức là đói đi. Đói mà có những cái con quỷ mà bụng rất là bự, mà cái cổ bằng cái kim mà. Đói mà ăn không được, khát mà uống không được, mà phải chịu một cái kiếp sống dai dẳng triền miên như vậy. Nên vì vậy là những chúng sanh lỡ rơi vào trong cảnh giới đó rất là khổ. Thì khi mà thấy bà Thanh Đề quá sức đau khổ, đói, đói khát, mà ngài Mục Kiền Liên đó mới khất thực một bát cơm xuống dâng cho mẹ mình. Một cái điều lạ do cái nghiệp thức chiêu cảm như thế nào không biết, mà khi mà bà thấy cơm thì mừng quá. Mừng quá thì cái lòng tham lại khởi lên nữa, cho nên là lấy che cơm để mà bóc ăn. Mà bóc cơm, vừa bóc cơm lên đó thì cái cơm nó hóa thành lửa đi. Thì thưa quý vị, thì cái điều này, cái lửa này có thể nói đó chính là cái lửa tham. Cho nên trong thực tình đó, là ở trong cái đời sống hiện tại mình ở đây, có nhiều người tham quá, ăn cũng không ăn nổi nữa. Ta nói là tham, có những người mà họ tham cực kỳ luôn. Nghĩa là cái gì mà họ bỏ ra họ làm, họ cảm thấy rất là giống như đứt ruột, đứt gan rồi đó. Gọi là rất là xót dạ. Thì cái đó là cái nhân thôi. Nhưng mà khi sanh vào trong cảnh giới ngạ quỷ đó, nó trở thành cái quả. Một khi lòng tham mà nó vừa bộc phát một cái là tất cả những thức ăn đều biến thành lửa hết. Thì ngài mới trở về dương thế, ngài thưa với Đức Thế Tôn và tìm một cái biện pháp để cứu mẹ mình. Mà lúc đó ngài cũng có thần lực, không thể nào cứu bà Thanh Đề ra khỏi cái cảnh giới ngạ quỷ được. Thì Đức Phật mới dạy thuyết trai cúng dường vân vân, nhờ thần lực đại chúng tăng khiến cho bà Thanh Đề thoát kiếp được sanh lên cõi trời. Thì như vậy đó là cái hình ảnh bà Thanh Đề thoát kiếp được sanh lên cõi trời. Thì đây là không phải từ do cái sự chú nguyện, mà do cái sự phát khởi thiện tâm. Thì ba điều cơ hội khiến cho bà Thanh Đề thoát kiếp. Cái điều thứ nhất là do cái lòng đại hiếu của ngài Mục Kiền Liên thương mẹ mình quá. Và cái điều thứ hai nữa đó là do thần lực đại chúng tăng nhất tâm hướng về. Và cái điều thiết yếu không thể thiếu được, từ nơi lòng bà Thanh Đề phát khởi được thiện tâm. Thì khi bà phát khởi được thiện tâm á, thì lúc đó cái lòng tham của bà mới buông xả được. Lúc đó bà mới khởi được cái tâm từ bi và liền sanh lên trên cõi trời Đao Lợi ngay tức khắc. Thì vậy cái hình ảnh mà người ta ít thấy nhất á, là bà Thanh Đề làm sao phát khởi được thiện tâm đó. Đó là cái vấn đề mà mình thấy là nó cũng hơi là bí ẩn ở trong đó. Là bởi vì là bình sanh bà Thanh Đề trước khi bà tạo những cái điều ác á, bà cũng đã từng là gieo duyên với Tam Bảo, làm những cái việc lành. Thì những chủng nhân đó nó ẩn tàng ở trong lòng của bà, nhưng mà cái lòng tham nó bị che đậy thôi. Bây giờ một cái cơ hội nó phát khởi lên, từ nơi ba cái điều kiện thiết yếu đó, nó bộc phát quá sức mạnh đi, khiến cho cái chủng nhân đó nó phát khởi. Cho nên vì vậy đó là cái vấn đề mình phải có chủng nhân để mình mới phát khởi được. Giống như bây giờ là quý Phật tử mà muốn có cây lúa, muốn có cây bắp thì trước nhất mình phải có hạt giống. Cho nên vì vậy đó là mình làm lành, làm thiện, mình tu học mỗi ngày, mỗi ngày là mình quân tập những chủng thiện nhân, là chỉ chờ cơ hội nó phát sanh thôi. Thì đó là cái điều mình thấy nó rất là cái căn bản. Và một cái cõi nữa, tức là súc sanh, thì đó là những cái chúng sanh mà mình thấy là lang thang trên đó là trâu, bò, heo, ngựa, rồi vân vân. Thì sanh vào những cái cõi đó thực sự là rất là kinh khủng, phải không? Rồi làm thân người, làm thân Atula. Chúng sanh ở cái cõi Atula đó là có thần thông giống như cõi trời, nhưng mà họ do quá sức nóng giận đi. Khi do quá sức nóng giận, cho nên vì vậy đó là họ rất là đau khổ. Nghĩa là có thần lực y chang như vậy nhưng mà lại đau khổ. Nhất là khi ăn đó, khi ăn đó là thường thường là những chư Atula đó, là thức ăn của họ mà khi mà ăn giữa chừng đó là đa phần là biến thành bùn dơ ở dưới đó. Nghĩa là ăn thí dụ như một bát cơm mà ăn nửa bát thì nhìn lại một cái là thấy dưới là bùn nhơ, dòi tửa rồi nó phát sanh. Cho nên vì vậy đó là họ rất là đau khổ khi thấy những hiện tượng đó. Thì như vậy, sở dĩ mà như vậy là khi mà sân lên á, cái cơn sân mà nổi lên á, là nó biến cái thức ăn nó thành như vậy. Cho nên thực tình là chúng Atula là rất là khổ đau. Cho nên là hai cái cõi trời, hai cái cõi mà chúng ta có thể là mình thấy an tâm nhất, thứ nhất là cái cõi người, thứ hai đó là cõi trời, phải không ạ? Thì như vậy là tạm thời gọi là an tâm, nó đỡ hơn chút thôi. Nhưng mà trong thực tế cái cõi người đó thì lại quá ngắn ngủi đi, đó hả? Ví dụ như bây giờ là quý vị Phật tử thấy đó, là mình sống 80 năm, nhưng bây giờ quý Phật tử thử kiểm nghiệm lại là từ lúc sanh ra cho đến bây giờ đó là bao lâu à? Thấy mới đây à, thế hả? 70 năm mà thấy có chút xíu à? Thì bây giờ mình nghĩ nếu bây giờ cho mình sống thêm 30 năm nữa là mình sống 100 tuổi đi. Khi mình sống 100 tuổi đó thì khi mình đến cái số 100 nữa, mình nhìn lại là từ lúc sanh ra đến cái số 100 thì ra nó cũng quá sức là ngắn. Vì vậy mà Đức Phật nói mạng người trong hơi thở là như vậy đó, rất là ngắn như vậy. Nhưng mà bình thường á, mình thấy một ngày mình cảm giác rất là dài, mình nghĩ là 10 năm cảm thấy rất là lâu, nhưng mà cái gì đã qua rồi thì nó giống như là cái giấc mộng. Cho nên vì vậy là giống như mình hít vô thở ra là hết đời vậy đó. Cho nên vậy cuộc sống này lại quá sức là ngắn ngủi đó hả. Còn sanh lên những cái cõi trời thì lại không có Phật pháp, mà lại không có tu được, mà bị chôn vùi ở trên đó. Cho nên nó cũng thuộc một cái nạn trong bát nạn của trong Phật giáo, nghĩa là chỉ sống hưởng thụ hết phước rồi lại chết xuống. Thì như vậy cộng lại trong 6 nẻo luân hồi là chúng ta không có cái chỗ nào thực tình an trú mà cảm thấy an lạc nhất thôi. Không có an lạc. Thì như vậy đó, thì cái vòng sanh tử này gọi là nhập Phật, gọi là vòng luân hồi, gọi là vô thủy vô chung. Thì tại sao gọi là vô thủy? À, tại sao gọi là vô chung ạ? Không có cuối. Tại sao lại có không đầu không cuối? Nghĩa là mình không biết là mình bắt đầu từ cõi nào. Ví dụ như bây giờ quý vị nghĩ thì mình bắt đầu từ cõi nào ạ? Giống như một cái vòng tròn như vậy, mình bắt đầu từ cõi nào mình không biết, thế hả? Nhưng mà rồi cái kết thúc của cái kiếp luân hồi từ cõi nào mình cũng không biết. Trên đây tạm gọi là vô thủy vô vô chung. Nhưng mà bởi vì sở dĩ mình không biết á, là đã vô số kiếp về trước mình đã có mặt ở trong cái vòng luân hồi này rồi. Thế vậy quá sức nhiều, cho nên là không, mình cái tư tưởng, cái tâm thức của mình không thể nào đoán được là nó khởi đầu từ đâu. Nhưng mà có nhiều người á, họ vẫn thắc mắc cái vấn đề này lắm. Họ nói là phải có một cái đầu. Ví dụ như bây giờ cái ở ngoài người ta hay nói là cái trứng gà với con gà đó là cái nào có trước. Cái điều này là mình khó nói đó mà. Không biết cái nào có trước. Tại vì nếu mà trứng có trước thì cái gì đẻ ra trứng? À, nếu mà con gà đẻ ra trứng thì con gà có trước, mà cái gì sanh ra con gà? Thì như vậy đây gọi là cái mình không thể nào đoán được. Nhưng mà có một cái điều là sở dĩ mà Đức Phật gọi là nó vô thủy vô chung là bởi vì đó là sanh tử đó là không có thật. Một điều nói rất là nhẹ, không thật, không ạ? Bởi vì đó là do vô minh mới có luân hồi sanh tử, do mê lầm mới có sanh tử, không ạ? Cái điều này mình thực sự mình đã ngạc nhiên lắm. Cho nên khi mà giác ngộ rồi đó thì lại thấy không có sanh tử luân hồi, cho nên mới gọi là không đầu không đuôi, nó trở thành cái chân lý của Phật giáo. Thì cái điều này là khi mình cảm nhận rồi mình sẽ thấy rõ được một cái điều này. Thì chút nữa thì chúng tôi sẽ dẫn cho quý vị thấy. Thì như vậy đó là ban đầu là do vô minh, từ vô minh đó thì nó mới duyên hành trong thập nhị nhân duyên đó, phải không ạ? Hành ở đây tức là cái hành nghiệp đó, hành duyên thức trở thành gom lại gọi là nghiệp thức, phải không ạ? Thì do vô minh rồi mới tạo nghiệp, thì nghiệp này rồi do cái nghiệp thức này mới thúc đẩy, rồi từ cái nghiệp thức này rồi nó mới có danh sắc, tức là danh là tâm, sắc là sắc tướng, phải không ạ? Thì như là bắt đầu là có bào thai đó. Có bào thai rồi đó thì có lục nhập. Lục nhập là 6 căn. Rồi lục nhập, rồi lục nhập, rồi bắt đầu là mới có hữu, ái hữu thủ. Rồi tiếp theo đó đó, rồi u bi khổ não, sau đó là gồm lại 12 nhân duyên. Thì như vậy là 12 nhân duyên này là nó kết lại là đại khái là khiến cho con người ta đi vào trong cái luân hồi sanh tử, thấy không hả? Thì cái này là nếu quý vị học thập nhị nhân duyên là quý vị biết rõ đó. Thì như vậy đó, là chúng tôi trở về một cái vấn đề là cái trọng yếu của cái đầu mối thúc đẩy mình đi vào luân hồi sanh tử trong thực tình, đó chính là cái nghiệp của mình, thấy không hả? Ví dụ như bây giờ là mình sống đến khi mà mình mệnh chung là mình sống 100 tuổi. Thì khi mình sống 100 tuổi rồi đó, mình mệnh chung đó, thì lúc đó đó là mình đi thọ sanh. Thì như vậy cái việc thọ sanh này đó là không có phải là ví dụ mình bỏ đây, mình bỏ thân này là cái thân ngũ ấm này. Khi mà mình bỏ chỉ là thân tứ đại này thôi, phải không ạ? Thì sắc thọ tưởng hành thức á, có đi theo mình thọ sanh hay không? Có không ạ? Thân tứ đại này nè, sắc rồi thọ, sắc có thể là bỏ lại rồi, nhưng mà thọ tưởng hành thức có theo mình không ạ? Không có theo không? Đó, thì như vậy đó là thì vua Di Lan Đà hỏi Na Tiên Tỳ Kheo một cái vấn đề này. Thì Na Tiên Tỳ Kheo ngài lấy một cái ví dụ là giống như một cái cây sanh ra và lớn lên rồi đơm hoa và kết trái. Thì cái cây này đó, khi mà cái trái nó kết thành cái hạt rồi đó, thì cái hạt này rụng xuống sanh ra một cái cây mới. Thì cái cây mới này đó là có giống cái cây cũ không ạ? Nhưng mà có phải là cây cũ không ạ? Không phải cây cũ. Thì như vậy đó là cái việc thọ sanh mình cũng vậy, nghĩa là thọ tưởng hành thức của mình á là chết là hết rồi đó, không còn gì hết. Nhưng mà mình sẽ đi thọ sanh, nó chỉ là một cái bóng của cái tiền trần thôi. Tức là chỉ là một cái bóng của cái thân trước thôi, chứ không có phải là nguyên cái thân trước. Thì ví dụ như bình thường á là sáu căn của mình tiếp xúc với sáu trần thì có cái sự phân biệt, từ cái sự phân biệt á rồi nó kết thành những cái chủng tử thiện ác rồi đưa vào trong tàng thức, gọi đây là những hạt nhân. Như vậy cái tàng thức này đó là một cái chỗ chứa những cái hạt nhân đó. Thì khi đi thọ sanh á là chỉ cái tàng thức này đi thọ sanh thôi, còn những cái thức kia là đều tiêu hết, thấy hả? Thì như vậy đó, thọ sanh chỉ là cái bóng thôi. Cho nên như vậy là khi bỏ cái thân này á, là bỏ hết hoàn toàn. Và đi thọ sanh á, là đi thọ sanh một cái hạt giống thọ sanh. Cho nên như vậy là khi kết thành chủng tử, rồi chủng tử sanh hiện hành, hiện hành kết thành chủng tử, rồi cứ liên tục như vậy đó. Cho nên vậy gọi là mình đi thọ sanh là cái tàng thức mình đi thọ sanh. Thì đó là cái điều mình thấy là nó rõ ràng như vậy đó. Nhưng mà trở lại một cái vấn đề nữa đó, là cái nguy hiểm ở trong cái lục đạo luân hồi đó, là khi mà mình bỏ cái thân tướng này đó, mà nếu lỡ mà đi vào trong ác đạo rồi đó, thì tìm lại cái thân này thực tình là khó lắm. Cho nên vì vậy mà lâu nay thì ai cũng băn khoăn thắc mắc. Ví dụ như có những người mà chết họ cũng tái sanh làm cái thân người, nhưng mà trong kinh Đức Phật nói đó là khi bỏ thân này mà mình tìm lại cái thân người á, thì giống như là cái con rùa mù 100 năm mà ngoi lên trên mặt biển, thì có một cái bọng cây từ nam trôi sang bắc, từ đông trôi sang tây, mà ngoi lên 100 năm mà ngoi lên một lần và chui vào trong cái bọng cây đó. Thì bỏ cái thân người này đó, tìm lại cái thân người thực tình đó là khó như vậy. Phật tử tin không ạ? Tin không hả? Sao không dám, sao mà không tin được? Đức Phật nói mà, mình đệ tử Phật không tin, thầy mình không tin là tin ai không hả? Nhưng mà có cái điều đó là mình phải xét nghiệm lại là cái lời nói đó là phải xác đáng hay là không. Mặc dù lời nói của Đức Phật, cho nên có lần Đức Phật nói các ông không nên tin lời ta, và cũng không nên tin những cái lời những đạo sư khác, mà các ông phải dùng trí tuệ của mình quán xét kỹ lưỡng đúng rồi các ông mới nên tin. Thì đó là Đức Phật giao cho mình trọn quyền để mình muốn tin hay là mình không muốn tin tùy mình. Thì cái điều này thì ngày xưa đó là chính bản thân Tề Mạng cũng cảm thấy rất là băn khoăn về cái vấn đề này. Tại vì đó là bỏ cái thân người thì cũng có những người họ tái sanh lại. Thực tình đó là cái điều mình rất là cảm thấy rất là hiếm. Nhưng mà đó là khi bỏ cái thân này, một cái điều giả sử thôi, ví dụ như quý vị mà làm phước nhiều đó là sanh lên cõi trời, thì cái cõi trời này đó là sống mấy ngàn tuổi, mà một ngày ở trên đó là ít nhất dưới này phải 100 năm. Thì vậy là quý vị nghĩ đó, là mình trở lại được thân người dễ không ạ? Rất là khó. Còn nếu mà mình lỡ tạo một cái ác nghiệp đó, mà sanh vào trong cái loài súc sanh thôi, thì như vậy trở lại làm thân người cũng khó rồi. Cho nên là có lần Đức Phật cùng với chư vị tỳ kheo trên đường đi khất thực đó, thì Ngài thấy một số bà la môn là tổ chức những cái nghi lễ, nghĩa là để giết những con thú mà cúng cho những người thân của mình đó. Thì khi mà trở về tinh xá, các vị tỳ kheo mới thưa hỏi Đức Thế Tôn đó, là như vậy những vị bà la môn đó cúng dường, nghĩa là giết những cái con vật dê chó gà để mà cúng dường những người thân mình đó, mất đó, thì như vậy thực tình đó, là có phước hay là không có phước? Thì Đức Phật mới nói này, các tỳ kheo, chẳng những không phước mà còn thêm tội. Thì Đức Phật mới kể là thời Phật còn quá khứ đó, là ở vào một cái triều vua Phạm Dự đó, là có một ông bà La Môn. Thì ông bà La Môn này đó, là một bữa nọ sai hai người đệ tử đó, là dẫn một cái con dê ra ngoài sông để tắm rửa và lên cắt cổ con dê để mà cúng tế ông bà. Thì con dê này khi mà mang xuống cái dòng sông tắm rửa, nó chợt một cái nó nhớ về cái kiếp quá khứ, thì nó thấy nó đã là 499 đời làm thân dê, và một đời này là đời cuối cùng là nó được làm thân người, là 499 đời đó. Thì lúc đó nó cảm thấy nó vui, vui mừng đó, cho nên nó cười. Cho nên là hai cái người đệ tử đó là mới thắc mắc, nói này dê tại sao mày cười. Thì cái con dê này đó, tự vì cái nghiệp nó hết rồi, nên lúc nó hết rồi, nó phát ra từ trong cổ họng, nó phát ra từ cái người, nghĩa là chờ khi nào mà các ông mà đưa tôi về gặp thầy các ông á, là các ông hỏi lại cái câu này. Thì hai người vị đệ tử này mới mang cái con dê về và thuật lại với ông bà La Môn. Thì ông bà La Môn đó, ông mới hỏi cái con dê là tại sao hồi nãy mày cười, rồi hồi mày chợt lại khóc. Thì con dê mới nói đó, là sở dĩ mà ta cười là ta chỉ còn có một kiếp nữa là ta được thành người rồi, ta khóc thì ta thương ông. Nghĩa là trong cái thời quá khứ đó, ta cũng như ông, cũng thông hết các kinh Vệ Đà, nhưng mà vì ta giết lầm một cái con dê mà ta phải chịu là 499 đời, đây là cái đời cuối cùng, là 500 đời làm thân dê. Cho nên nếu mà ông giết ta thì ông cũng phải chịu 500 đời làm thân dê để mà trả lại cái quả báo đó. Thì như vậy là quý vị Phật tử thấy là cái quả báo của mình đó là nó sợ lắm. Thì mình cứ nghĩ đơn giản, ví dụ như quý vị cúng một bó bông dâng lên Đức Phật, thì cái phước báo mà nếu mà cái sức thần thành tâm của quý Phật tử đó là có thể sanh lên được cõi trời. Nhưng mà phước như vậy đó thì quả cũng phải tương ưng à. Cho nên nhiều khi mình làm một cái việc làm ác thôi mà cái quả nó tăng trưởng, giống như mình trồng một cái hạt bắp thì có khi nó lên tới 2 trái bắp. 2 trái bắp á, thì bao nhiêu hạt à? Phật tử thấy bao nhiêu hạt? Rất nhiều hạt. Thì cái quả báo cũng như vậy đó. Cho nên là rất là sợ. Thì ông bà La Môn mới nghe như vậy rồi ông mới sợ quá, cho nên là ông nói thôi dê rồi tao thả mày đi thôi, mày muốn đi đâu mày đi, tao không giết mày nữa. Thì cái con dê này mới nói là dù bây giờ ông thương tôi, ông che chở cho tôi, nhưng cái nghiệp lực của tôi là cũng không thể nào cứu vãn được. Mới thấy cái nghiệp báo nó kinh khủng như vậy. Thì con dê này vừa được thả ra bên sườn núi, thì lúc đó sét đánh một tảng đá chẻ ra, và nửa tảng đá đó bay thẳng cắt ngang đầu con dê, chết tại chỗ. Thì như vậy đó là kết thúc một đời của một kiếp người. Thì như vậy đó là quý vị thấy đó, là khi mà làm một cái điều ác rồi đọa vào trong cái 3 đường ác đó, thì bao lâu mới làm được thân người à? Cho nên là cái lời của Đức Thế Tôn nói thực tình là không có ngoa, phải không ạ? Rất là xác đáng. Cho nên là rất là sợ đó. Cho nên vì vậy đó, là khi mà cái nghiệp lực á, mà khiến cho con người ta thọ sanh á, là một cái sự thúc đẩy mà thọ sanh một cách á, là mình không tưởng được, nghĩa là một cái sự tự nguyện đi thọ sanh, cái nghiệp lực nó như vậy đó. Giống như là quý vị thấy là mình ham thích một cái gì đó, thì khi mà mình được những cái đó mình cảm thấy là vui, thì thọ sanh cũng vui như vậy đó. Thì dưới tòa của ngài Triệu Châu đó là có một ông tăng, thì ông tăng này là bệnh nặng lắm. Thì lúc đó là ngài đang ngồi trong phương trượng đó, tức là trong cái thường thường ở các thiền viện thì có cái phương trượng dành riêng cho hòa thượng trụ trì. Thì trưa đó là những vị thị giả cũng đang hầu thầy đó, thì lúc đó ngài tự nhiên ngài hét một tiếng, thì các vị thị giả đó mới thắc mắc tại sao mà ngài lại hét như vậy. Thì ngài Triệu Châu á là ngài mới nói là ông đi xuống nhà bệnh đi, thì coi coi cái ông tăng đó là sống hay là chết. Thì khi mà vừa đi ra đó là có một số người từ trong cái nhà bệnh đi ngược lại đó, lập báo là ông tăng đã chết rồi. Thì những vị thị giả mới chạy xuống nữa, thì ở trong đó lại có người chạy ra mới nói ông tăng đó đã sống lại vậy là đã chết đi rồi sống lại. Thì lúc đó là ngài Triệu Châu á là mới đi xuống cái nhà bệnh để thăm cái ông tăng này. Thì ông tăng này mới kể đó là lúc đó là con thấy là con đang đi, thì đang đi đến một cái lâu đài, tự nhiên là thấy những cái cung nữ rất là đẹp là kêu con lên chển. Kêu lên chển thì con vừa bước lên thì thấy có một lão hòa thượng hét một tiếng, nó con mới giật mình. Thì con mới giật mình thì con mới trở lại mang cái thân này cảm thấy đau nhức trở lại. Thì ngài Triệu Châu mới nói đó là mai mà có ta đó, ta hét cho ông, nếu mà ta mà không hét á là ông đã làm thân heo rồi. Bởi vì cái nghiệp thức nó lường gạt mình như vậy. Bởi vậy hiện đời mà nếu mà cái người mà ham mê những cái ham mê sắc dục thì khi mà dễ sanh vào những cảnh giới đó, hiểu hả? Mang những cái thân như vậy đó. Cho nên là quý vị Phật tử thấy là về cái hành nghiệp đó là rất là nguy hiểm. Cho nên vì vậy là mình phải thận trọng, chứ còn không á là những cái nghiệp quả là nó cứ kéo lôi mà khiến cho con người ta là không có lường được. Chứ trong cái chuyện xưa mà cũng có kể lại về một cái chùa đó là có nuôi một cái con heo. Thì cái con heo này là cái tuổi của con heo này và giống như là bằng cái tuổi của hòa thượng trụ trì luôn. Cho nên là hòa thượng trụ trì lên hòa thượng rồi thì cái con heo này đó là cũng tuổi như vậy, cho nên gọi là chư hòa thượng đó. Thì những cái chùa quê mà ở Việt Nam đó là nuôi cái con heo đó là lấy cái phân để mà bón ruộng bón cây thôi, chứ không phải nuôi heo để mà giết làm thịt. Thì một bữa nọ đó là hòa thượng trụ trì ra đi và biết ra được á là cái kiếp của con heo này sẽ chết trong khoảng thời gian mình đi, mới dặn các đệ tử, dặn từ chi sự cho xuống, nên là khi mà ta đi làm Phật sự xa, nếu mà con heo này mà có chết á thì các ông phải sắc ra chia hết cho dân làng mỗi người một miếng. Thì cả chúng thì nghe lời thầy dặn như vậy thì cũng tin như vậy, nhưng mà trong lòng cũng bán tín bán nghi. Bây giờ là mình là tăng mà chẳng lẽ mà mình sẽ thịt ra chia cho người một miếng thì chắc chắn là thế nào là cũng bị xóm làng dị nghị. Chắc là mấy ông thầy này là khi thầy mình đi vắng rồi làm thịt heo ăn không hết rồi cho mình ăn đây, đó hả? Cũng bị sợ bị mang tiếng đó. Cho nên vì vậy đó là ngày mới vừa đi 2 ngày thì con heo này chết thiệt. Thì bây giờ tấn thối lưỡng nan, nghĩa là không biết phải làm theo lời thầy hay không làm theo lời thầy. Thì bây giờ cả đại chúng hợp lại thôi, giờ chờ thầy về nói thầy này thì sám hối thôi. Nhưng còn làm như vậy thì quá sức bất nhẫn đi, thì ai mà có thể làm như vậy được. Thì lúc đó thì cả đại chúng quyết định đó là chôn cái con heo này chứ sao. Thì khi mà hòa thượng về rồi đó thì thấy cái chuyện đã rồi, thì hòa thượng mới đứng với thở dài, mới than ôi, thì cái chuyện đã lỡ rồi, nhưng mà các con không biết được. Thì cái ta sở dĩ ta muốn làm như vậy đó là để chi? Để cho cái con heo này trả một đời này là cái đời cuối cùng, là không còn phải chịu đau khổ nữa. Nhưng mà các ông sẽ thấy đây là cái nhân duyên rồi, các ông sẽ gặp trở lại. Thì khi mà hòa thượng trụ trì đã viên tịch rồi đó, thì trải qua 20 năm sau đó thì có một vị trạng nguyên, đậu trạng nguyên, và về trong cái làng đó để làm quan tri huyện ở đó. Thì như vậy ông quan này lạ lắm, là khi mà đến cái chùa thì giống như nhà của mình vậy đó, thì cứ vô rồi chơi với mấy thầy thân thiện giống như huynh đệ trong chùa đó, thân thương như vậy. Mà trong chùa ai cũng thương vị quan huyện này lắm. Thì cái khoảng thời gian chưa bao lâu thì trong triều đình là nói là ông quan huyện này đó là mưu phản, cho nên là bị phân thây ở giữa chợ. Thì khi mà vị quan hiện này mà chết rồi đó thì tất cả chúng tăng đều buồn lắm. Thì cái vị thầy mà thay hòa thượng trụ trì mà coi cái chùa đó là cũng buồn nữa. Thì cái đêm đó, đó là trong cái lúc đang thiền định chứ không phải là ngủ bình thường, mà đang ở trong cái cơn tọa thiền đó, thì thấy vị quan huyện đó mới xuất hiện trong cái cảnh giới thiền định đó, là mới nói rằng đó, là thầy vẫn còn nhớ con hay là không. Thì mới là ngài là quan tri huyện, nó không, ta thực tình tức là chư hòa thượng ngày xưa đó mà ở trong chùa này, nếu mà mấy thầy đó mà nghe lời sư phụ đó mà cắt chia cho người miếng thịt đó, là bây giờ là tôi không chịu cái họa ngày nay. Thì như vậy đứng về cái nghiệp quả mà nó cứ xảy ra, nó liên tục ở trong cái cuộc sống của mình đó, là có nhân có quả một cách nó rõ ràng. Và từ cái nhân này rồi nó chiêu lấy cái nghiệp lực, và mình phải chịu những cái quả báo. Cho nên trả đến khi nào hết mới thôi đó. Cho nên là rất là nguy hiểm. Thì như vậy đó, đó là cái do cái nghiệp lực mà khiến cho đi thọ sanh và bị chịu quả báo như vậy. Nhưng mà chư vị Bồ Tát hay là những người mà có cái sức tu hành cao đó, thì cái sự thọ sanh của họ đó là do cái nguyện lực mà họ đi thọ sanh thôi. Thì như vậy đó, là vào cái thế kỷ năm 2001 đó, là có một vị Lạc Lai Lạc Ma. Thì cái một vị Lạc Lai Lạc Ma này đó là gọi là cận đại nhất, mà cái sự thọ sanh của ngài đó là cũng đặc biệt nữa. Thì ngài mất á vào ngày 21 tháng 10 năm 2001. Thì trong lúc mà ngài mà nằm ở trên giường bệnh đó, thì cái vị đệ tử của ngài đó là mới nắm tay vị Lạc Ma này. Thì ngài tên là Zesla Concho, thì đệ tử ngài tên là Tenzin Choba, thì ở trong cái tu viện Copan á ở Ấn Độ. Thì như vậy đó, là khi mà thầy mình mất đó, thì ngài mới nắm tay thầy mình và mới nói là xin ngài tái sanh trở lại để giáo hóa chúng sanh. Thì ngài mới nói đó là một đời ta đã làm cho chúng sanh rồi, mặc dù ngài nói như vậy. Thì sau khi mà hòa thượng tịch rồi đó, thì mới mang xác ngài đi trà tỳ, tức là mang ra một cái chỗ họ chất củi họ đốt đó. Thì khi mà trà tỳ xong rồi đó, thì lượm rất nhiều xá lợi, và ở dưới xá lợi đó là có một cái bàn chân mà hướng về phía đông. Thì như vậy đó, là cái chuyện này là mọi người là cũng có thắc mắc rồi. Nhưng mà một đêm thì cái vị đệ tử này mới nằm mộng, thì thấy một đứa bé nhỏ nằm ngay cái chỗ trà tỳ đó, cái chỗ mà có cái dấu chân đó, và cái đứa bé này đó đưa tay ra là nắm tay vị đệ tử của vị Lạc Ma này. Thì như vậy đó, thì từ đó đó là vị đệ tử này mới quyết định đi tìm lại một cái thân sau của vị Lạc Ma. Thì đó do cái nguyện lực đó mà các ngài tái sanh lại đó. Thì ngài mới thưa với những cái người mà lớn ở trong đó đó, thì bên đó dùng cái từ là Rinpoche đó, những cái vị mà Lạc Ma đã tái sanh đó, là xin để đi tìm vị Lạc Ma này. Thì được cái sự đồng ý đó, thì ngài mới lật cái bản đồ ra coi hướng đông là cái chỗ nào, và lấy những cái sâu chuỗi mà của ngày xưa là vị Lạc Ma này đã từng sử dụng đó. Và trong đó có một cái thầy gọi là Chim Tinh đó, thì mới nói là cái hướng đông này đó, và với cái tuổi này và cái tinh tướng mà họ coi đó, thì theo bên đó họ nói là phải theo một cái vần, tức là cái làng đó là phải xuất phát từ cái chữ T và chữ S, và cái tên của người cha là phải từ cái chữ E. Thì như vậy đó, là cái làng của vị Lạc Ma này mà ngày xưa sanh ra đó là cũng là phát xuất từ cái chữ T, tức là cái làng đó gọi là Thơm Valley. Thì như vậy là trên đường mà đi tìm kiếm trải qua 2 năm trường như vậy đó. Thì như vậy là họ đi đến đâu họ quay phim, thì sau này họ trình chiếu ra một cái cuốn phim mà giống như một cái cuốn phim lịch sử thôi mà rất là giá trị. Thì khi mà đi tìm đó, là đi xuyên qua cái làng này tìm hết cái làng này và tên của những người cha này mà tìm hoài không ra. Nghĩa là gặp một đứa bé nào khoảng 1 tuổi, 2 tuổi rưỡi đó là ngài đều lấy sâu chuỗi đưa cho những đứa bé đó, mà tất cả những đứa bé đó là không thích sâu chuỗi, phải không ạ? Cho nên bây giờ mình thấy là đưa đồ chơi gì nó ngộ ngộ thì mấy đứa nhỏ nó thích, còn đưa sâu chuỗi thì không ai, không đứa nào nó nhìn đâu, phải không ạ? Bởi vậy là ngài mới thử là những cái sâu chuỗi cũ mà. Cho nên thì cái lúc mà đi ngang đến cái dòng sông là giống như tuyệt vọng, là tìm không ra rồi. Thì lúc đó cái vị đệ tử này mới quỳ xuống và một cái sự cầu xin đó, để làm sao mà tìm được cái vị thầy tiền thân của mình đó, là cái hậu sanh đó. Thì giống như cái tâm thành của ngài đó thì cũng được cái sự cảm ứng và đi sang một cái làng bên. Thì thấy có 2 đứa nhỏ, thì có một đứa nhìn cái gương mặt đó, là rất là sáng và kháu khỉnh lắm. Cho nên ngài mới lấy cái sâu chuỗi đeo vào trong cái đứa bé này. Đứa bé này cảm giác rất là vui, gương mặt tự sáng rỡ lên và giống như gặp lại được một cái vật gì mà đã có được hay là đã mất từ bấy lâu vậy đó. Thì khi mà nói chuyện đó, một hồi cái vị sư này đó là mới lấy cái sâu chuỗi ra, thì đứa bé này khóc không cho lấy cái sâu chuỗi ra. Thì lúc đó vị thầy này rất là mừng. Thì khi mà trở về đó lại mới thưa lại những cái mấy thầy lớn nữa đó, thì mấy thầy đó mới nói là thôi bây giờ phải mang cái đứa bé này, xin gia đình mang đứa bé này về lại cái tu viện đó để mà thử. Thì lúc đó đó là ngài thử đó, thì khi mà để đứa bé vào trên cái bàn, giống như là ở Việt Nam mà khi mà cái ngày mà giáp năm vậy thì mình để những cái đồ chơi coi mấy đứa nó thích cái gì. Thì ở đây đó là họ để lại là 3 cái sâu chuỗi, tức là 3 sâu chuỗi, một cái sâu chỉ, trong đó chỉ có 1 cái sâu chuỗi là ngày xưa là ngày sử dụng thôi, còn 2 sâu chuỗi kia đó là không có phải. Và để 2 cái trống nhỏ, 3 cái trống nhỏ, thì có 1 cái trống từ bên Tây Tạng, người ta thấy cái trống lắc lắc đó là 3 cái trống, chỉ có 1 cái trống đó là của ngài sử dụng ngày xưa thôi. Và ngài để 3 cái chuông lắc, chỉ trong đó chỉ có 1 cái thôi, mà đứa bé này nhận lấy 3 cái đó là đều là ngày xưa ngài sử dụng hết. Cho nên là tất cả mọi người rất là vui mừng. Thì khi mà được xác nhận đó là cái vị tái sanh của cái vị này đó, là mới về mới xin gia đình mà để cho cậu bé này xuất gia. Người mẹ thì đồng ý, riêng người cha thì không bằng lòng, nhưng mà sau khi thuyết phục đó, thì vị cha này cũng bằng lòng và đưa cái cậu bé này vào tu viện để mà xuất gia. Thì khi mà xuất gia rồi đó, thì gia đình đó với cái vị thầy này đó là mới đưa cái cậu bé này đi đến một cái khu là ngày xưa là cái vị lạc ma đó đã từng ở đây nhập thức và chuyên tu đó. Thì đứa bé chỉ 3 tuổi thôi mà chỉ đường cho tất cả mọi người đến cái chỗ đó. Khi mà đến nơi thì cậu bé này mới nói đó là rất muốn ở lại chỗ này để mà tu học. Thì cái vị thầy này mới cho tu bổ cái chỗ đó để sau này vị này lớn lên mà đến đó để mà tu học đó. Thì khi mà đưa cậu bé này về trở lại cái đền thờ, thì để 2 cái tấm hình, một cái tấm hình của cậu bé này và một tấm hình vị lạc ma cũ đó. Thì lúc đó đó là cậu bé này mới chỉ đó là 2 tấm hình này là thân ngài đời xưa. Rõ ràng như vậy. Thì như vậy đó là đây là do cái hạnh nguyện mà khiến cho là các vị tái sanh trở lại. Thì như vậy đó là do cái hạnh nguyện. Thì cái hạnh nguyện với cái nghiệp lực nó khác nhau. Cái nghiệp lực á, là do cái sự thúc đẩy, còn cái hạnh nguyện á, là đến một cách nó tự do. Thấy chưa? Giống như là mình nguyện mình đến thôi. Ví dụ như những chúng sanh mà đọa vào trong cảnh giới địa ngục đó, là do cái nghiệp lực nó trói xuống. Mà ví dụ như Bồ Tát Địa Tạng mà ngài ở dưới đó là không ai trói ngài hết, mà ngài xuống dưới đó để mà phổ độ chúng sanh. Cho nên vì vậy đó là khi mà mình tu hành mà mình giác ngộ rồi đó, thì mình có cái năng lực nó phi thường như vậy. Cho nên đứng về một cái trở lại cái vấn đề luân hồi đó, thì nó có một cái điều nữa là cái luân hồi đó là ở trong cái vòng 12 nhân duyên á, thì trong đó có sự ái và thủ, mà cái quan trọng nhất là do cái sự ái. Cái ái đó nghĩa là do mình thương luyến một cái gì đó thì nó cũng kết thành một cái đầu mối luân hồi nó nguy hiểm nữa. Nên là trong cái cuốn chuyện mà 2000 năm một kiếp luân hồi đó là của một cái vị vua A Cập thời cổ đại đó, thì sau này quý vị vô mấy cái viện bảo tàng mà thấy những cái xác A Cập cổ đó là những cái vị vua rồi đó, là những cái xác ướp đó. Thì như vậy đó là vào cái thế kỷ thứ 17 đó, là có một cái cô gái, là cái cô gái này đó là một cái nhà khảo cổ là để đi tìm lại những xác ướp đó. Thì cổ tìm lại được một xác của một vị vua, mà sở dĩ tìm được á là trong một cái giấc mộng cổ thấy cái vị vua về báo là cái xác của ổng là còn ở đó. Và ổng nói với cô ta là đã 2000 năm nay theo cô ta từ dạo ấy đến ngày hôm nay. Là ông mới kể lại là lúc đó cái cô này đó chỉ là cái cung nữ trong vườn thôi. Thì cái vị vua này đó ra vườn dạo chơi, thấy cung nữ này thực tình là hai người đã thương nhau. Thì một cái sự thương nhau thật, chứ không phải là do cái sự quyền quy gì hết, nhưng mà trong cái sự lén lút thôi. Nhưng mà đến khi mà cái cô gái này phát hiện ra là cái chuyện đổ bể ra thì nó là mất sĩ diện của hoàng gia, cho nên là cái cô gái này phải buộc lòng là phải trốn đi thôi. Thì khi trốn đi ấy, thì ông vua thương nhớ ngày đêm. Khi thương nhớ ngày đêm đến lúc tắt thở, thì tắt thở thì trải qua 2000 năm vẫn đeo đuổi một con người. Thì đó là cái sự luân hồi và nó tái sanh do cái sự nó ái nhiễm như vậy. Và một cái điều nữa quý vị Phật tử vẫn còn nhớ đó là trong sử Phật giáo đó, là cái sự tái sanh mà cũng do cái vấn đề này, do cái sự tham luyến tiền bạc của cải đó, là cái câu chuyện mà ông bà La Môn có cái người mẹ. Thì cái người mẹ này vì khi chết mà chưa chỉ cho con cái hũ vàng dưới giường đó, thì khi chết sanh làm cái con chó đó. Thì cái con chó này gặp Đức Thế Tôn đó, thì vừa gặp Đức Thế Tôn nhảy ra sủa rồi, giống như là Đức Thế Tôn đến mà lấy cái hũ vàng của nó vậy. Cho nên nó sợ nó sủa, thì Đức Thế Tôn mới chỉ mặt mới nói đó là ngươi vì tham luyến một chút vàng đó mà trở lại làm thân chó. Lời nói đơn giản vậy thôi, con chó nó buồn, nó vô nhà cái nó buồn, nhịn đói 3 ngày nó chết luôn. Thì vậy khi mà cái con chó này chết rồi đó, thì ông bà La Môn này giận lắm. Con chó này là cảm giác là ổng thương ghê lắm, bởi vì mẹ ổng mà sao ổng không thương được, phải không hả? Ví dụ như cái người ngoài thì ông nói này mẹ ổng cho ổng thương, nên bây giờ là thấy cái con chó mà nó bệnh rồi nó chết đó, thì ổng mới bực bội, ổng mới điều tra. Thì người nhà mới nói là bởi vì gặp ông Cù Đàm đến cho nên con chó này mới bị như vậy. Ông bà La Môn này mới chạy đến Tinh Xá, mới đến mà trách hỏi tội Đức Phật, nói tại sao ông đến làm gì mà khiến cho con chó tôi chết như vậy. Thì ông này ông mới, thì Đức Thế Tôn mới nói đó là này bà La Môn, con chó này đích thực là mẹ của ông, ngài đâu có tin, không tin điều đó. Đức Thế Tôn mới nói đó là sở dĩ mà làm lại thân chó là bởi vì mẹ ông khi chết chưa chỉ ông cái hũ vàng còn chôn ở dưới giường đó. Bây giờ ông xuống mà đến đó ông đào lên thì ông sẽ thấy được cái hũ vàng đó. Thì ông bà La Môn này nghe như vậy cho nên ông mới chạy về, chạy về mới đào lên, quả nhiên có cái hũ vàng ở dưới đó. Thì như vậy đó, là khi thấy hũ vàng đó là ổng là một cái con người giàu có nhưng mà rất là keo kiệt. Thấy hũ vàng thì ổng cái lòng tham khởi lên, nhưng mà vừa khởi lên đó là lòng của ổng bị xìu xuống, ổng rất là đau khổ. Nghĩa là chỉ có một chút vàng không mà mẹ mình phải làm cái thân chó như vậy. Thì ổng mới mang số vàng đó đến thưa nước Đức Thế Tôn, bây giờ phải làm như thế nào. Thì Đức Thế Tôn mới chỉ dạy cho ông phải làm những điều lành, điều thiện hồi hướng cho cái con chó, tức là mẹ ông mà lúc còn sống đó. Thì ông ta mới tin và làm theo và quy tam bảo vân vân. Đó là quý vị thấy đó, là do tham luyến và tiền bạc của cải mà mình còn cất giấu mà mình chưa chỉ ra, cho nên mình còn mắc như vậy đó. Cho nên là quý vị bây giờ có gì chỉ trước đi để cho nó chắc ăn. Thì như vậy đó là cái vấn đề mình thấy. Thì như vậy đó là bây giờ làm sao mà để mình ra khỏi luân hồi sanh tử, làm sao mình cắt đứt được. Thì trước nhất á, là quý vị phải biết được là cái nguồn gốc. Ví dụ trong 12 nhân duyên là cái vô minh là đứng đầu. Thì bây giờ thưa hỏi quý Phật tử, cái gì sanh ra vô minh? Cái gì sanh ra vô minh nè? Cái gì tham ra, sanh ra tham sân si? Đó chính là vọng tưởng, là những cái khởi nghĩ của mình. Từ cái niệm khởi nó phát sanh, cho nên là mới có tham sân si dễ khởi. Tham sân si dễ khởi là lúc đó mình chìm ngập vào trong mê lầm. Nhưng mà nói đến tham sân si là hình như nó hơi dài rồi, mà vừa khởi niệm một cái, tức là lúc đó mình rơi vào trong trạng thái mê lầm. Từ khởi niệm cho nên đó là mình mới kết thành nghiệp. Từ nghiệp đó là mình mới đi thọ sanh. Cho nên như vậy đó là làm sao mà phải dừng được hết những cái tâm niệm. Cho nên trở lại cái pháp hành mà quý vị Phật tử bây giờ mình đang hành đó, là niệm một câu niệm Phật để làm chi? Để cắt đứt dòng tư tưởng, cho tâm của mình nó dừng lại. Thấy không ạ? Cho nên vì vậy là nó phải đủ ba cái chuyện là tính hành nguyện đó, tức là phải có niềm tin, rồi mình phải thực hành và nguyện sanh về cảnh giới cực lạc là có Phật Bồ Tát rước vân vân. Thì đó là một pháp phương tiện để cắt đứt dòng tư tưởng. Đúng không?
Cho nên mình vì mình nhớ niệm thì mình lại quên đi những cái tư tưởng kia, tư tưởng kia không có phát sanh vậy đó. Thì cho nên là đến một lúc nào đó là cái niệm mà niệm Phật mà nó thành thục là nhất niệm á, rồi câu niệm Phật cũng phải bỏ luôn, thì lúc đó đó là tâm của mình đó là hoàn toàn vô niệm. Mà khi vô niệm rồi đó là chứng nhập vào trong cái pháp thân, thấy hả? Thì đó là cái pháp hành. Thì như mấy thầy tu thiền đó là nhận lấy cái tâm sẵn có của mình, sống được cái tâm sẵn có của mình đây, rồi lúc đó đó khi nhận ra được cái tâm sẵn có này đó là tất cả những tư tưởng nó cũng không có luôn, nó cũng bị cắt đứt luôn. Thì như vậy là cũng trở về cái nguồn cội của chính mình. Thì như vậy đó là khi mình niệm khởi dừng đó thì lúc đó mình mới dừng tạo nghiệp. Khi mà dừng tạo nghiệp đó thì lúc đó đó là mình mới có thể cắt đứt được cái dòng luân hồi sanh tử. Thì như vậy đó là muốn dừng được cái tạo nghiệp này đó là mình phải vượt qua, nghĩa là vượt qua hai cái trạng thái, nghĩa là thời gian và không gian, phải không ạ? Phải vượt qua hai cái trạng thái này. Nói vậy thì nó quá xa. Thì khi nào mà tâm của mình nó dừng lại đó thì bảo đảm không có không gian và không có thời gian. Thời gian là quá khứ, hiện tại và tương lai, phải không ạ? Không gian là không còn khoảng cách đây kia nữa, phải không ạ? Không còn thấy mình, không còn thấy người, không còn phân biệt là cái này cái khác, nghĩa là mình trở về một cái thể chân như rồi đó, thì đó mới có thể cắt đứt được dòng sanh tử. Thì vậy bây giờ cái pháp hành nó như thế nào? Thì bây giờ là chúng tôi kể một cái câu chuyện này là rất là gần gũi với mình. Đó là thời Thiền sư Thị Nham là một người, ngài là một cái người Hàn đó. Thì ngài có một người đệ tử, thì vị đệ tử này đó là rất là tín tâm, giống như là quý Phật tử hộ pháp cho chùa vậy đó. 30 năm là theo Thiền sư Thị Nham để mà tu học. Thì đến lúc Thiền sư Thị Nham tịch đó, thì lúc đó bà đã vào cái độ tuổi là 50 mấy rồi, gần 60 tuổi. Thì bà mới nói thôi giờ mình lớn tuổi rồi, mình cũng không có đủ sức vô chùa làm công quả nữa, thôi bây giờ vì hộ pháp lâu cho nên chùa đất rộng cho nên mới cho bà cất cái cốc để gần bên thôi, thỉnh thoảng qua chùa tu còn không ở nhà tu. Thì như vậy cái việc nó xảy ra bình thường như vậy đó, thì giống như là đã êm ả và cũng không ai mà để ý tới. Thì một bữa nọ đó thì bà đi khám bệnh bình thường thôi, bà thấy người bà khó chịu quá bà đi mới khám bệnh. Thì khám bệnh đó thì mới biết ra bà bị một cái chứng bệnh là bị cancer. Thì khi bị cancer này là thời bây giờ là không có một cái thứ thuốc gì mà trị được hết, cho nên á là bà rất là đau khổ. Bà đau khổ mà cái đau khổ hơn hết của bà đó là tại sao đã theo Thiền sư Thị Nham 30 năm mà bây giờ mình đối tiếp cận với cái chết á, mình còn phải sợ hãi như vậy. Bà buồn dữ lắm. Cho nên vì vậy đó là bà mới về lại viện, rồi bà mới mời cái vị thầy trụ trì là thay Thiền sư Thị Nham trụ trì ở đó đó là mới qua. Và bà mới bộc lộ hết những cái cảm xúc của bà, giống như là một người đệ tử mà bày tỏ với vị thầy của mình đó, là đã bao nhiêu năm tu học mà không thể nào mà thắng nổi, xin thầy bây giờ chỉ dạy cho bà một cái phương pháp hành để cho bà có thể không sợ hãi nữa. Thì cái vị thầy này mới nói đó là thôi tất cả những cái kiến giải, những cái Phật pháp bà đã quân tập thì bây giờ bà tạm gác lại đi, bây giờ bà thử thực hành một cái pháp này thôi mà đơn giản. Là nghĩa là khi mà bà vào trong bếp đó là bà thấy bà sanh ra trong bếp, và khi mà làm bếp xong rồi bà thấy bà đã chết đi ở trong bếp và bà ra ngoài bàn ăn. Thì khi ra bàn ăn bà thấy bà sanh ra trong bàn ăn, và khi mà ăn uống xong bà đi rửa chén bà thấy bà chết chỗ bàn ăn và bà đã sanh ra chỗ rửa chén. Xong việc trong bếp bà ra vườn bà thấy bà sanh ra trong vườn, và quét vườn xong bà đi vô nhà bà đã chết từ ngoài cái sân vườn và bà đi vô nhà. Thì một cái pháp hành như vậy đó thì bà tự nhiên bà cảm nhận được đó hả? Thì như vậy đó là một cái điều mà mình thấy là nó trở thành một cái chân lý nó sâu thẳm. Là thí dụ như bây giờ là quý vị Phật tử ngồi đây không hả? Nhưng mà một chút nữa là quý vị Phật tử đi vào trong nhà bếp, thì quý Phật tử còn ở đây không ạ? Không còn ở đây. và cái khoảng thời gian và trạng thái và cái không khí á, nó còn không ạ? Tìm lại thì hoàn toàn mới. Rồi mình ra nhà bếp là mình là con người mới rồi. Khi rời khỏi nhà bếp mình vào trong phòng ngủ đó, là mình đã coi như mình đã chết trong nhà bếp. Tại vì cái hình ảnh đã qua rồi, mình tìm lại là nó không bao giờ còn nữa. Thì như vậy đó là một cái sự thay đổi của bà. Bà đã di chuyển từng khoảng thời điểm, từng khoảng thời điểm. Nghĩa là từ thời điểm này qua thời điểm này thì bà thấy thời điểm này đã qua rồi, và bà chỉ sống trong khoảng thời điểm này, và cứ tiếp nối liên tục như vậy đó, là bà sống từng thời điểm, hay có thể nói là sống trọn vẹn từng thời điểm. Thì như vậy đó là bà đã vượt qua một cái trạng thái, nghĩa là không có kẹt ở trong quá khứ và không có mong mỏi tương lai, và hiện tại bà vẫn lưu chuyển chứ không phải bà nắm cứng ở trong cái hiện tại, nghĩa là bà sống trọn vẹn từng thời điểm như vậy. Và một cái điều mà đặc biệt hơn nữa là bà mỗi lần bà gặp một người nào đó, bà nói đó là bà rất tươi cười và vui mừng, và bà nói rằng mỗi lần gặp là mỗi lần mới. Cái câu nói này trở thành rất là chân lý. Ví dụ như bây giờ là lâu nay là mình gặp một cái người đó, mình sống bằng không có thể nào mình gặp một con người hiện tại của cái người đó, mà thường mình gặp cái hình bóng của quá khứ người đó không à. Ví dụ như người đó như thế nào thì bây giờ là mình gặp cái người đó là người đó như vậy đó. Ngày xưa họ ăn trộm, mình nói là cái người này đã ăn trộm, nhưng mà đâu biết được bây giờ họ đã cải thiện rồi phải không? Bây giờ họ có thể trở thành con người tốt rồi, nhưng bây giờ mình gặp họ, mình cho họ là ăn trộm, mình nói họ là người xấu. Mà khi mình thấy họ là người xấu thì mình có thân thiện được không à? Mình có cười được không à? Không cười được. Còn nếu mình gặp một cái người đó là ngày xưa là cái người đó rất là tốt, bây giờ mình gặp người đó mình nói là người tốt, mà không ngờ do cái hoàn cảnh thay đổi khiến người đó giờ đã xấu rồi, cái mình cảm thấy mình thương liền. Mà thương liền là thế nào cũng bị gạt à, không hả? Là bởi vì họ hiện tại họ xấu mình không có thấy, nhưng bây giờ mình chỉ thấy có con người đó, mình không thấy cái quá khứ, mình không thấy bằng cái thành kiến, mình chỉ thấy bằng một cái sức sống bình thường của cái tự tâm. Thì như vậy đó là mình thấy thực sự cái người đó mới là cái đúng nghĩa. Cho nên vì vậy mà đến khi mà bà trở bệnh nặng đó, bà vào trong bệnh viện đó, và cái trạng thái tâm bệnh của bà là đã đến cái giai đoạn cực kỳ nặng rồi, nhưng mà bà vẫn vui cười hết tất cả bác sĩ y tá, và tất cả mọi người đều rất là hoan hỷ và ngạc nhiên là bà bình hoạn như vậy mà sống một đời sống rất là tươi vui và thoải mái như vậy. Thì vậy đó là cái hình ảnh mà cắt đứt những cái tâm niệm. Tâm niệm mà cắt đứt thì vòng luân hồi sanh tử cũng đứt luôn. Cho nên vì vậy đó là bây giờ quý vị là khi mà mình niệm một cái câu niệm Phật, thì niệm Phật như làm sao mà phải cắt đứt được ba thời, nghĩa là quá khứ, hiện tại và tương lai. Và niệm Phật làm sao mà phải cắt được cái khoảng cách mình và người, nghĩa là mình làm sao mà một cái câu niệm Phật của mình á, là không còn phân biệt đây kia nữa, không còn phân biệt người này và người nọ nữa, mà mình nhìn hết tất cả mọi người bằng một cái ánh mắt bình đẳng như nhau. Đó là niệm một câu niệm Phật mà mình lưu chuyển được là ba trong ba thời, nghĩa là không ở trong quá khứ, không ở trong tương lai, và hiện tại mình niệm mỗi câu niệm Phật là mỗi câu niệm mới mẻ. Thì như vậy đó là mình mới thực sự lúc đó là tâm của mình mới được an, chứ còn không á là mình không có bao giờ mà được an. Thì như vậy đó, đó là cái chỗ mà nó sức cách. Còn ở trong nhà thiền đó, thì những người tu thiền đó là khi nào mình nhận ra được cái bản tâm, khi nhận ra được cái bản tâm rồi đó, thì lúc đó đó là cũng cắt được ba thời như vậy, nghĩa là quá khứ, hiện tại, vị lai, và không còn cái khoảng cách nữa. Cho nên có lần là ngài Bách Trượng đó, có một người đệ tử là ngài Quy Sơn. Thì ngài Quy Sơn là một cái người trước tác ra bộ Quy Sơn Cảnh Sách đó, mà bây giờ tất cả người xuất gia là đều phải học cái bộ này. Cái bộ này coi như là kinh đó, giống như lời của Phật nói, gọi là trong năm ngũ bộ kinh đó. Thì lúc mà ngài còn sơ học đó, thì ngài đến tham vấn với ngài Bách Trượng đó. Thì ngài Bách Trượng đêm đó là đang ngồi trong cái vào cái tiết mùa đông, là đang ngồi hơ lửa đó, thì trong cái lò sưởi đó. Thì khi mà ngài Quy Sơn đến đó, ngài Bách Trượng nói thôi con moi sâu vào trong lò đó coi còn có chút lửa nào không. Thì ngài Quy Sơn mới đến, mới moi ra. Khi mà mới moi trong lò ra thì Ngài nói là trong lò không còn lửa, thì Ngài mới khởi thân, Ngài đứng dậy, Ngài mới moi thật sâu ở trong lấy một cái đốm lửa. Ông nói không, cái này là cái gì, đưa lên. Thì lúc đó Ngài Quy Sơn, Ngài mới ngộ đạo, không hả? Thì khi mà Ngài ngộ đạo rồi đó, là lúc đó đó, thì Ngài Bách Trượng mới nói đó, là hiện tại đây chỉ là một cái lối rẽ, nghĩa là một cái lối rẽ, nghĩa là từ ở trong cái vòng lưu chuyển, trong cái vòng nghiệp thức, và Ngài đã bước ra lối rẽ này, tức là Ngài đã bước ra, tức là Ngài đã vượt qua khỏi cái luân hồi đó, tức là một cái sự giác ngộ đó là khiến cho Ngài là cắt đứt được hết những cái tâm niệm. Đó là cái chỗ mà mình thấy là nó đặc biệt, bởi vì tất cả chúng sanh đều có sẵn cái Phật tánh, đều có sẵn cái trí huệ mà nó hiển lộ nơi sáu căn. Cho nên trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật nói sáu căn này là gốc của luân hồi sanh tử, sáu căn này cũng là cội gốc của Niết Bàn. Nghĩa là Phật tánh của mình nó hiển lộ nơi sáu căn, ví dụ như mắt thấy tai nghe một cách nó rõ ràng như vậy. Nhưng mà chúng sanh lâu nay mê lầm là khi thấy sắc thì theo sắc, tai nghe tiếng thì là chạy theo tiếng, mà không dừng lại ở cái chỗ là khi mà căn đối với trần mà thường thấy biết một cách nó rõ ràng. Là cái đó là cũng là cái gốc, cái cội gốc của luân hồi sanh tử và cái cội gốc của Niết Bàn đó. Cho nên vì vậy là khi mà đưa cái đốm lửa lên thì Tổ Quy Sơn trực nhận ra được cái sẵn có của chính mình, thì ngay đây thì cũng dứt được luân hồi sanh tử. Cho nên vì vậy đó là ngày xưa Đức Phật Ngài tu hành giác ngộ ra khỏi luân hồi sanh tử. Mình bây giờ nếu mình giác ngộ được, mình tu hành tinh tấn giác ngộ được, mình cũng ra khỏi luân hồi sanh tử. Nhưng mà quý vị bây giờ nghĩ, nếu mình ra khỏi luân hồi sanh tử mình đi đâu? Cho nên mình sợ. Cho nên vì vậy đó là tam giới này là tam giới mộng, luân hồi sanh tử cũng là mộng quyển, nhưng mà các ngài lấy pháp quyển mà độ người quyển. Cho nên vì vậy đó là khi giác ngộ rồi là mình không còn cái sự buộc trói nào hết, thì mình được đi tự do, mình muốn vào cõi nào mình cũng được hết. Cho nên có câu là tam giới ra vào độ chúng sanh, thuyền từ chóng mãi không dừng nghỉ, đưa hết sanh linh lên giác ngàn. Đó là cái chỗ mà nó siêu vượt như vậy. Đến khi mình giác ngộ hoàn toàn rồi, mình mới đủ năng lực, trí lực và đạo lực rồi đó, thì lúc đó mình sẽ giải thoát, mình sẽ giác ngộ. Cho nên đó là cái chỗ mà mình ra khỏi luân hồi sanh tử. Thì hôm nay thì chúng tôi chia sẻ với quý Phật tử về cái cội gốc của luân hồi sanh tử và cái con đường để mà đi ra luân hồi sanh tử. Thì mong là tất cả quý vị Phật tử cố gắng nỗ lực tu hành để chọn cho mình sớm ra khỏi luân hồi sanh tử, để đạt đến cái cảnh giới mà giác ngộ giải thoát.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.